Độc tôn tam giới, chương 3183, đỉnh phong quyết đấu, góc truyện audio.com, còn có 3 chiêu, hẳn là thằng này muốn dùng công kích mạnh nhất trước. Giang Trần không dám chủ quan, đến cùng đối mặt chính là tu sĩ bán thần, không phải đối thủ bình thường. Ở trước mặt loại đối thủ này, Giang Trần tuyệt đối không có vốn liếng khinh địch. Nghĩ tới đây, Giang Trần cũng nâng hết tinh thần. Thúc dục thần ma kim thân, băng hỏa yêu liên, nguyên từ kim sơn, địa tạng nguyên châu, còn có khẩu kim trung kia có thể triệu hoán ra toàn bộ vận sức chờ phát động. Thậm chí, Giang Trần còn tạm thời thúc dục mấy trận bàn, bố trí trận pháp. Thuận tiện còn khắc vài đạo hư không phù ấn. Hư không phù ấn này, Giang Trần cũng là sơ học. Từ chỗ đan phù lão nhân đạt được thủ pháp khắc hư không phù ấn, Giang Trần cũng rất cố gắng, chỉ là trước mắt thu hoạch còn không phải quá lớn. Bất quá, ở loại chiến đấu này, thủ đoạn tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Thủ đoạn có thể phòng ngự cơ hồ Giang Trần đều dùng hết. Phương diện tiến công, Giang Trần cũng rất nghiêm túc, lúc cần thiết tự nhiên phải dùng công thay thủ, Thánh Long Cung, Thái Cực Song Ngư Kiếm, những thứ này đều là đại sát khí. Đương nhiên, còn có Vân Tiêu Kim đấu trận, kiếm trận này, đồng dạng cũng là đại sát khí. Bên kia, người áo choàng màu xám nắng hiển nhiên cũng quan sát đến biến hóa của Giang Trần, giữ tợn cười một tiếng. Tiểu tử, chiêu tiếp theo, ngươi hào hào nhấm nháp một chút đi. Người áo choàng màu xám nắng cũng biết bây giờ Giang Trần là trận địa sẵn sàng đón quân địch, khẳng định đã bố trí các loại phòng ngự chuẩn bị nghênh đón một kích mạnh nhất của hắn rồi. Lẫn nhau có thể xem như ngầm hiểu, bất quá trong nội tâm người áo choàng màu xám nắng lại cười lạnh. Nếu như trọng tâm phòng ngự của đối phương đều ở công kích vật lý, vậy thì khẳng định sẽ xui xẻo. Bởi vì, một kích mạnh nhất của hắn tuy công kích vật lý rất cao minh, nhưng công kích chí mạng nhất lại là công kích thần hồn, nói cách khác hạch tâm của chiêu này, ngay ở dùng vũ lực đến mê hoặc đối thủ, nếu như công kích vật lý có hiệu quả cái kia tự nhiên là tốt. Nếu như công kích vật lý không có hiệu quả cũng không sao. Bởi vì tinh hoa ở chỗ công kích thần hồn, trực tiếp công kích thức hải. Một khi thành công công kích thần hồn, có thể lập tức phá hủy thức hải của đối phương. Thức hải là khu vực yếu hại nhất của tu sĩ. Nếu như thức hải bị phá hủy, nhất định là không thể sống. Người áo choàng màu xám nắng bắt đầu véo động thủ quyết, trong chốc lát ở chung quanh hắn liền sinh ra đạo đạo sương mù, loại sương mù này màu đen, từng sợi không ngừng dâng lên, lộ ra rất quỷ dị. Áo choàng của hắn quét qua, một cây cờ nhỏ màu đen trực tiếp cắm lên mặt đất. Như thế liên tục không ngừng, từng tiểu kỳ màu đen không ngừng xuất hiện ở từng phương vị. Thoạt nhìn, những tiểu kỳ này rất lộn xộn, hoàn toàn nhìn không tới quy luật gì đáng nói. Bất quá, khi những sương mù màu đen kia không ngừng lan tràn, triệt để bao trùm phiến khu vực này, khu vực đó lập tức có sương mù dày đặc, tình hình thoáng cái trở nên vô cùng âm trầm. Sau một khắc, gió lạnh thấu xương, phảng phất như từ trong địa ngục thổi ra, làm cho không khí bốn phía, lập tức lâm vào trong giá lạnh tuyệt vọng. Giang Trần phát hiện, mặt đất dưới chân mình, vậy mà lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được điên cuồng đóng băng. Bất quá, cái này tựa hồ không phải loại thần thông đóng băng a. Giang. Góc truyện audio.com, Trần cũng không hoảng hốt, thiên mục thần đồng bắn phá hư không, nhìn thấu bản chất. Trực tiếp bắn vào trong sương mù trùng trùng điệp điệp, thiên mục thần đồng cường đại, liền ở chỗ nó có thể khám phá hắc ám, khám phá mê chướng, khám phá sương mù, khám phá hết thảy trở ngại. Cho nên, trong sương mù trùng trùng điệp điệp, hình dạng mà những tiểu kỳ màu đen kia bố trí, giờ phút này lại rất dễ làm người khác chú ý. Cái kia dĩ nhiên là hình dạng của một ma vật cự đại. Trong sương mù màu đen, phương vị bị tiểu kỳ khắc ra kia, đột nhiên có một thân ảnh cực lớn, phảng phất từ dưới mặt đất chui ra, chậm rãi đứng lên. Là một ma vật màu đen, rất dữ tợn, thân hình khổng lồ, tứ chi hữu lực, tràn đầy cơ bắp mạnh mẽ, như đồng rội sắt đúc. Tiểu tử, giác ngộ a. Trong tay người áo choàng màu xám nắng bỗng nhiên xuất hiện một lá cờ càng lớn, xa xa chỉ điểm Giang Trần. Giang Trần bị lá cờ màu đen chỉ, cảm thấy tâm thần có chút rung động. Sau một khắc, ma vật kia liền hùng hổ giết đến Giang Trần. Giang Trần chứng kiến khí thế của nó, liền biết vật ấy không đơn giản. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, khẩu quyết khẽ động, băng hỏa yêu liên lập tức duỗi ra vô số dây leo từ bốn phương tám hướng tiêu xạ ra, không ngừng cuốn tới ma vật. Hô hấp tầm đó, thì có mấy ngàn dây leo trói ma vật một vòng lại một vòng, như là bao bánh chưng. Ma vật kia đích thật rất hung hãn. Nếu như là ma vật bình thường, bị băng hỏa yêu liên quấn như thế cơ hồ là không thể nào xoay người. Thế nhưng mà, nó mở ra tứ chi, điên cuồng hét lên, một ít băng hỏa yêu liên quấn sát người, liền phát ra thanh âm xé rách không ngừng rạn nứt. Cũng may, năng lực tái sinh của băng hỏa yêu liên rất mạnh, tuy không ngừng bị chấn nứt nhưng những dây leo khác lại che già măng mọc không ngừng cuốn qua. Giang Trần biết rõ tuyệt đối không thể để cho quái vật kia thoát khốn, nếu không, nó có thể phá nát tất cả dây leo. Giang Trần thúc giục nguyên tử Kim Sơn, nguyên tử chi lực cuồng bạo tạo thành nguyên tử phong bạo, hướng phương vị kia mang tất cả lao qua. Nguyên tử phong bạo tuy lực rào sát bình thường, nhưng lại có thể thác loạn tiết tấu của đối phương, kiềm chế động tác của đối phương, làm cho đối phương không cách nào tụ tập lực lượng, không cách nào tìm được tiết tấu chiến đấu tốt nhất. Giang Trần cũng không ngừng lại, hắn biết rõ, muốn đối phó quái vật kia, đạo cụ tốt nhất vẫn là Kim Trung. Kim Trung không ngừng bị Giang Trần tế luyện, sức chiến đấu cũng không ngừng đề thăng. Hơn nữa Giang Trần không ngừng khai phát lực lượng viễn cổ của Kim Trung, hôm nay khẩu Kim Trung này, lực giam cầm, lực đả kích đều được tăng lên hoàn mỹ. Ông, Kim Trung phóng ra kim quang, không ngừng phát ra âm thanh trang nghiêm, vậy mà như khắc chế ma vật kia, kim quang chiếu lên người ma vật khiến cho ma vật xuất hiện run rẩy rất nhỏ. Lúc này, lực dãy rụa của ma vật tuy còn rất cuồng bạo, nhưng rõ ràng nhìn ra được Kim Trung vừa ra, lực dãy rụa của nó đã suy yếu rồi. Thế nhưng mà, người áo choàng màu xám nắng kia, giờ phút này khóe miệng lại tràn ra một nụ cười quỷ dị. Chỉ thấy cờ xí trong tay hắn liên tục lay động, không ngừng chỉ trỏ Giang Trần. Giang Trần đột nhiên cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, sau một khắc thức hải của hắn khẽ động, dây chuyền phong ấn vậy mà xuất hiện rung động cường đại. Cách chương.